tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc, xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 925 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, kiếp ăn xin. Câu chuyện thứ hai, cảm nghiệm về tình yêu làm phép lạ. Thứ ba, thinh lặng. Và câu chuyện thứ bốn với tựa đề là bàn tay. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề nghiệp kiếp ăn xin bao giờ trả hết. Tôi là học trò của thầy Lương Ngọc Huỳnh. Chớm mùa đông năm 2013, đêm tối gió lùa heo hút vào từng ngõ ngách nhỏ khu phố cổ Hà Nội, thầy tôi vô tình gặp một người ăn xin, người phụ nữ trạc 60 tuổi, khắc khổ, rách rưới và tuyệt vọng. Bà chìa tay ra xin chút tiền bố thí. Thầy tôi dừng chân ngồi xuống bên cạnh và nói, tôi có thể cho chị 1-2 triệu, nhưng chẳng mấy chốc chị sẽ tiêu hết và sớm quay lại đây ăn xin. Mỗi ngày chị nhận bố thí của hàng chục người, thì một năm chị nợ hàng vạn người. Chị nợ người ta cái ân tình, mà nợ thì phải trả hằng muôn kiếp nữa, đến bao giờ mới trả hết được nghiệp kiếp này đây? Người phụ nữ xấu hổ trong chốc lát, nhưng tâm trí chợt như bừng tỉnh. Thì ra không phải cứ ngửa tay xin giúp đỡ rồi sống hết kiếp này là được. Chị nói, thầy ơi, tôi sai rồi, nhưng tôi nghèo khổ quá, tôi phải làm gì đây? Chị đừng ăn xin nữa, hãy đến bệnh viện xin dọn dẹp, giúp đỡ không không. Không được xin ai bất kỳ điều gì, họ tự cho thì mình mới được nhận. Sẽ không ai để chị phải chết đói đâu. Cũng hãy thường xuyên đến những nơi linh thiêng để sám hối nguyện cầu. Đâu cũng được, đền chùa, miếu, mạo, nhà thờ. Miễn là tâm mình thật sự mong cầu, nghiệp kiếp này sẽ được giảm trừ. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Từ mai con không đi ăn xin nữa, con muốn làm người lao động đàng hoàng. Trước khi rời đi, thầy tôi có cho người phụ nữ số tiền 2 triệu. Sau này, mỗi lần về qua phố cổ Hà Nội, thầy tôi không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ăn xin này ấy nữa. Quý bạn ạ, cho đi chưa chắc đã là thiện lành. Có đôi khi vô tình là nghiệp. Nghiệp của mình là mất số tiền cho đi. Nghiệp của người là họ phải nợ mình, cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời tốt lên hơn, đấy mới là thiện phúc trăm năm. Xin quý bạn hãy chia sẻ bài viết này để những người quanh ta hiểu và giúp đỡ thêm nhiều cuộc đời khác. Kiến thức cho đi là còn mãi, chia sẻ kiến thức tốt cũng là một điều thiện lành như các bậc giác giả vẫn thường làm. Tác giả Ngọc Trần.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện tình yêu con người là phép lạ của Thượng Đế hằng trao cho. Câu chuyện có thật giữa đường đời, kể cả bạn bè thân thiết cũng ít người biết rằng tôi có một cô con gái nuôi. Đơn giản là vì tôi chưa nuôi đào ngày nào, nhưng đào gọi tôi là mẹ, mẹ nuôi, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi gặp đào vào một ngày giữa năm 2008. Em đến văn phòng gặp tôi để đăng ký phẫu thuật răng hàm mặt miễn phí với đoàn bác sĩ Surigot đến từ Mỹ. Một duyên hội ngộ khi tôi gửi thông điệp này lên mạng. Một người bạn nào đó bên Pháp báo tin cho người nhà tại Việt Nam là một người bạn của đào, để rồi đưa em đến gặp tôi. Tôi sửng sốt khi gặp đào lần đầu với khuôn mặt bị cháy một nửa và một bàn tay không còn nữa. Nhưng em không hề ngần ngại với khuôn mặt ấy và rất tự tin, luôn nhìn thẳng vào tôi. Khi nói chuyện, tôi hỏi chuyện đào mà trong lòng tràn đầy thương cảm xót xa. Đào sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại Bình Định, vùng nông thôn Việt Nam thường có tục lệ đốt than hơ nóng cho các bà mẹ sau khi sanh, và họ tin rằng sẽ tốt cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Đào cũng được hơ than bằng cách đó. Khi chưa đầy tháng, mẹ em cho em nằm võng bên dưới đốt một chậu than hồng. Hôm đó, chỉ trong một giây phút, mẹ em bỏ con ra ngoài sân lấy nước thì nghe tiếng kêu xé ruột trong nhà. Bà không thể ngờ đứa con gái út bé bỏng của mình mới 28 ngày tuổi, chưa hề biết lẫy, lại có thể lật ra khỏi võng và nằm trên chậu than hồng như có một bàn tay siêu hình gây ra. Vì lúc đó trong nhà không có một ai cả, đứa trẻ dãy giụa trong than, cháy hết một bên thân thể, cháy cụt hết các ngón tay trái và một bên mặt. Em được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do bị hoại tử nên phải cắt cánh tay trái đến gần khuỷu. Chỉ sau một thời gian chữa chạy, bệnh viện cũng bó tay, trả em về nằm chờ chết. Nhưng em không chết, em cứ thế lay lắt vượt qua cái chết để được sống, lớn lên với nỗi đau thể xác đã hóa thành sẹo khắp gương mặt và một phần thân thể em. Mắt và miệng bị co rúm lại đến nỗi em không thể há mồm, cánh tay không thể duỗi ra. Thế nhưng đến năm 7 tuổi, em mới nhận thức được sự khác biệt của mình qua ánh mắt khinh bỉ, qua sự trêu chọc, nhạo báng của bạn bè. Và cứ thế em sống trong tủi nhục cho đến năm 22 tuổi. Hôm đó, qua đài phát thanh, em được biết có một đoàn bác sĩ Mỹ đến Việt Nam phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí ở Quy Nhơn, và em lập tức lên đường dù đã hết hạn đăng ký. Vị trưởng đoàn, bác sĩ phẫu thuật và vợ ông ta, y tá phòng mổ đến từ Spokane, ngay từ đầu gặp em, ánh mắt thần khoảng cầu xin của em đã chạm vào lòng trắc ẩn của họ. Và như hai vị thần hộ mệnh, họ đã nhận ra sứ mệnh của mình. Bác sĩ Frank, biết không, chỉ một lần phẫu thuật, em cần phải phẫu thuật nhiều lần để cải thiện khuôn mặt ấy. Và họ đã quyết định tìm mọi cách đưa em sang Mỹ. Sau 2 năm nỗ lực xin visa và làm các thủ tục chuẩn bị cho đào, hai vợ chồng vị bác sĩ nhân hậu bao dung ấy đã đưa em được sang Mỹ. 9 tháng ở với họ và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, khuôn mặt em được cải thiện đáng kể. Ở đó, em luôn được coi như cô con gái út trong gia đình với hai người chị gái đầy yêu thương. Em được học tiếng Anh, học lái xe và trượt tuyết dù chỉ có một tay. Họ yêu em và luôn coi em như một người bình thường. Em nhút nhát vì mọi thứ đều lạ lắm, vô cùng, vì đây là lần đầu tiên em bước chân ra khỏi lũy tre làng, chứ chưa nói đến chuyện ra khỏi biên giới. Những tâm hồn cao đẹp đã hội tụ lại đây để mang đến cho đời những điều kỳ diệu. nhưng dù sao thì cũng đến ngày em phải về nước và đối mặt với cuộc sống của chính mình. Khi tôi gặp Đào, cô ấy đã trải qua 7 lần phẫu thuật. Khuôn mặt tuy đã cải thiện hơn trước, nhưng thực sự những vết sẹo vẫn còn chằng chịt, mắt và miệng vẫn bị kéo lệch một bên. Sau khi từ Mỹ trở về, Đào đã quyết tâm từ Bình Định ra thành phố Hồ Chí Minh xin việc và học thêm tiếng Anh và kế toán vào buổi tối. Lúc đó, công việc của em thực sự rất khó khăn và khắc nghiệt. Không chỉ lo cho bản thân mình, Đào vẫn phải đi bán vé số tại bến Bạch Đằng, mỗi đêm được khoảng 50.000 đồng để gửi về nuôi cha mẹ mình ở quê. Ngay buổi sáng đầu tiên khi đoàn Surikov vừa hạ cánh, trong lúc chờ check-in tại khách sạn Majestic, họ đã tranh thủ sơ khám cho Đào và một số bệnh nhân khác, bất kể mệt mỏi do lệch múi giờ và chưa ăn uống gì. Buổi chiều hôm đó, họ bắt tay vào làm việc ngay. Đào là trường hợp được thử máu buổi chiều đó và được họ quyết định phẫu thuật ngay ngày hôm sau, vì họ muốn có một tuần điều trị hậu phẫu cho em trước khi họ về nước. Buổi tối Đào gọi điện thoại cho tôi, giọng rất hoang mang. Em nói em không thể phẫu thuật ngay ngày mai vì bà chủ không cho phép nghỉ. Thực sự em rất khó khăn để lựa chọn hoặc mất việc hoặc được giải phẫu, mà em thì rất cần nhiều lần phẫu thuật nữa để cải thiện gương mặt. Mỗi dịp như thế là cơ hội vàng cho em. Tôi chỉ nói với em hãy xin phép và trình bày cặn kẽ với bà chủ. Nếu không được và sau này bà chủ vẫn đuổi việc thì gọi cho cô. Hãy tin rằng cô sẽ giúp em. Năm đó công ty tôi cũng đăng ký cho em Toàn, một nhân viên nam là trưởng phòng vé máy bay, được phẫu thuật phá một bên cánh mũi, dị tật bẩm sinh do mẹ em bị cúm khi mang thai. Tôi vào thăm các em ngay khi phẫu thuật xong và tặng quà cho tất cả các bệnh nhân trong dịp đó. Thật cảm động khi được thấy các bác sĩ Mỹ trong phòng hậu phẫu bồng bế từng em nhỏ dỗ dành, cho quà bánh để các em khỏi lo lắng và đau đớn. Toàn cảm động nói với tôi, khi con mở mắt ra, người đầu tiên con nhìn thấy là chị Đào đang ngồi bên con. Chị ấy pha nước chanh và đợi con tỉnh dậy để cho con uống, dù chị ấy cũng mới chỉ phẫu thuật trước con không lâu. Câu chuyện ấy tôi không bao giờ quên. Tôi biết đằng sau khuôn mặt khiếm khuyết của Đào là một tấm lòng nhân hậu. Một tuần sau, Đào gọi điện cho tôi, nói như khóc. Cô ơi, con bị đuổi việc rồi cô ạ. Không chút đắn đo, tôi nói, ngay khi con bình phục, hãy đến công ty gặp cô. Dù lúc đó, tôi cũng không biết Đào có thể làm được việc gì không. Việc nhận Đào vào công ty tất nhiên do quyết định của tôi thì không ai ngăn cản. Nhưng nhìn ánh mắt một số nhân viên, tôi biết Đào sẽ không dễ dàng khi làm việc ở đây. Nhưng rất may, Đào đã có Toàn luôn bảo vệ và thân thiết từ khi hai bạn cùng nằm phẫu thuật trong bệnh viện. Thật đáng ngạc nhiên, tuy chưa được học hành đến nơi đến chốn, nhưng Đào rất thông minh và chăm chỉ. Bất kể việc gì được sao, em đều hoàn thành tốt nhất. Kể cả phần mềm kế toán mới nhất, em cũng nắm bắt rất nhanh chóng. Hàng ngày em vẫn chạy xe máy bằng một tay, làm mọi việc bằng một tay, nhưng không khiến em ngại ngùng. Bất kể việc gì, em âm thầm làm việc mà không hề kêu ca. Khi tôi phát hiện em bị chèn ép và hỏi han thì em đều nói, không sao, mẹ cứ để tự con giải quyết. Em cũng xin được gọi tôi là mẹ từ ngày ấy. Em nói, vì mẹ đã sinh ra con lần thứ hai, em đã trở thành một nhân viên văn phòng như thế đấy. Dịp đó, ông bà, bác sĩ đi phẫu thuật từ thiện tại Trung Quốc biết tin Đào có được một công việc tốt, họ lập tức bay sang Việt Nam để làm một việc là cảm ơn tôi. Trời ơi, tin được không? Hôm đó ông bà mời Đào đến ở chung phòng trong khách sạn và mời tôi đến. Nhìn cách ông bà ôm Đào, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là con gái của chúng tôi, một cách tự hào mà không hề bối rối trước những ánh nhìn tò mò lạ lẫm, tôi thấy cảm động vô cùng. Tôi nói với họ, người mà cần được cảm ơn hôm nay chính là ông bà. Từ một đất nước xa xôi, ông bà đến đây yêu thương, kêu mang một cô gái nghèo tàn tật của chúng tôi. Thì không lẽ gì tôi là một người Việt Nam lại không làm được điều đó? Nhưng ông bà ấy cứ khăng khăng nói rằng tôi mới là người đã thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống và công việc của Đào. Thật tuyệt vời khi trong cuộc đời của mình có thể gặp được những con người như thế. Tôi luôn kể những câu chuyện về sức mạnh tinh thần sẽ mang đến những điều kỳ diệu để khuyến khích và động viên Đào hãy ước mơ một hạnh phúc như những người khác và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi biết Đào đã cố gắng hết sức, nhưng chưa chắc em đã tin những câu chuyện tôi kể. Em nói rằng không bao giờ em dám mơ có một gia đình như bao người khác. Thế rồi, vào một ngày mùa hè 2 năm sau đó, Đào bẽn lẽn kể cho tôi câu chuyện có một vị bác sĩ nha khoa trong đoàn của ông đã từng gặp Đào lần đầu tiên khi em còn là một cô bé ở quê nghèo Bình Định. Lâu nay anh ấy vẫn thường động viên chuyện trò với em qua mạng. Nay anh ấy đến Đà Nẵng và muốn hẹn hò với em. Đào hỏi tôi có nên đi không và lo lắng không biết mình có bị lợi dụng không. Lúc đó tôi thật lòng nói với Đào, con không có gì để bị lợi dụng cả. Nếu anh ấy muốn đến với con thì đó chỉ có thể là một tấm lòng yêu thương và nhân ái vô cùng. Con hãy đón nhận bằng cả tấm lòng, đó chính là món quà của trời đất trao tặng cho con. Quả thực vị bác sĩ là một người như thế. Anh chàng đến ra mắt tôi tại văn phòng và sau đó là một bữa tối thân mật tại nhà tôi với sự chứng kiến của hai vợ chồng tôi. Anh chàng ôm lấy Đào với sự chân thành hiếm có, nói rằng Đào là một cô gái đẹp nhất và anh luôn tự hào khi đi cùng Đào. Tôi hiểu rằng chuyện cổ tích luôn có thể xảy ra giữa đời thường. Đào đã sống với tấm lòng chân thành, hiếu thảo, nhân hậu và sự nỗ lực không ngừng. Em xứng đáng được hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích mà em được đọc hồi nhỏ. Bây giờ Đào đã thành mẹ của hai thiên thần đáng yêu là Michelle 6 tuổi và Michelle 4 tuổi. Gia đình em đang sống ở Mercy, California, Hoa Kỳ. Thật đáng kinh ngạc khi em sang Mỹ chỉ vài năm đã có thể vừa hoàn thành chương trình học tại Columbia College với kết quả xuất sắc, vừa nuôi dạy hai con nhỏ rất chu đáo, vừa hàng ngày tự lái xe đi học và đi làm kế toán tại phòng khám nha khoa của chồng tại Sonora. Hàng năm gia đình đều trở về Việt Nam thăm gia đình và đến các trại trẻ mồ côi, khuyến tập khám răng, tặng quà cho các em nhỏ như một lời tri ân đến cuộc đời. Một sự tình cờ, hình như mọi sự tình cờ thực ra đều có nguyên do của nó. Trên một chuyến bay ra Hà Nội vào tháng 4 năm 2017, tôi ngồi cạnh văn nữ Quỳnh Trâm, cô đạo diễn bộ phim tài liệu và lạm dụng tình dục Bước Qua Bóng Tối, một bộ phim được giải vàng liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2017. Tôi đã kể câu chuyện về Đào cho Trâm nghe như một sự chia sẻ về sự kỳ diệu trong cuộc sống. Trâm xin tôi được để cô ấy làm phim về đào. Thế nhưng phải mất 6 tháng sau, tôi và cô ấy mới thuyết phục được đào đồng ý đưa câu chuyện của mình lên phim. Tôi nói với đào, câu chuyện của con có thể truyền cảm hứng và giúp đỡ được những người có hoàn cảnh như con. Hãy truyền cho họ niềm tin vào cuộc sống như con đã từng sống. Ai cũng có quyền được hạnh phúc nếu biết rằng hạnh phúc chính ở trong tay mình. Tôi luôn tự hào về đào và thường hay kể câu chuyện này mỗi khi cần truyền cảm hứng sống cho ai đó.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Thinh Lặng. Có một nhà thám hiểm nọ bị lạc mất giữa sa mạc, đi từ đụng cát này qua cồn cát nọ, nhìn hết hướng này sang hướng kia, nơi đâu ông cũng chỉ thấy toàn cát là cát. Lê gót trong tuyệt vọng, tình cờ chân ông vấp phải gốc cây khô, ông vấp ngã và nằm vùi bên gốc cây. Ông không còn đủ sức để đứng lên, ông không còn đủ sức để chiến đấu, ông cũng không còn một chút hy vọng sống sót. Trong tư thế bất động ấy, nhà thám hiểm mới ý thức được sự tĩnh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng, hình lình ông ngẩng đầu lên trong sự thinh lặng tuyệt đối của sa mạc. Ông bỗng nghe được có tiếng thì thào, yếu ớt vọng lại bên tai. Dồn tất cả sự chú ý, nhà thám hiểm mới nhận thức được, đó là tiếng róc rách chảy của một dòng suối từ xa vọng lại. Như sống lại từ cõi chết, ông định hướng nơi phát xuất của tiếng suối chảy. Rồi cố dùng nguồn năng lực còn sót lại, ông cố gắng lê bước cho đến khi tìm được dòng suối. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngôi mộ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở về với thinh lặng của nội tâm. Cuộc sống có quá nhiều ồn ào khiến chúng ta không còn nghe được tiếng nói và nhận ra được sự hiện diện của Chúa. Có những ồn ào của những bận tâm thái quá cho danh vọng, cho tiền của, cho tương lai. Có những ồn ào của tham lam giành giật, không đếm xỉa đến người khác. Có những ồn ào của cừu hận và báo thù. Hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta thinh lặng để chiêm ngắm ngôi mộ của Chúa Giêsu. Giờ phút này ngôi mộ của Chúa Giêsu như mở ra để mời gọi chúng ta mai táng vào đó tất cả mọi thứ sôi sục ồn ào của cuộc sống, để cùng với Ngài phục sinh trong cuộc sống mới, cuộc sống được hoàn toàn hướng dẫn bởi hai tiếng thưa xin vâng, tin yêu và phó thác mà mẹ Maria đã không ngừng thốt lên trong cuộc sống của mẹ. Giờ phút này đây, chúng ta hãy xua tan mọi thứ ồn ào ra khỏi tâm hồn, hãy để cho chính sự tinh lặng của ngôi mộ tràn ngập tâm hồn chúng ta. Trong tinh lặng ấy, chúng ta sẽ nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Ngài muốn nói với chúng ta rằng, Ngài yêu thương chúng ta. Ngài muốn nói với chúng ta rằng, hạnh phúc của chúng ta chính là được lệ thuộc vào Ngài, là sống cho Ngài. Gánh nặng của cuộc sống đang đè nặng chúng ta ư? Ngài kêu gọi chúng ta hãy mang đến cho Ngài, vì Ngài đến để nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Gánh nặng của tội lỗi đang nghiền nát chúng ta ư? Hãy trút tất cả lên Ngài, bởi vì Ngài là chuyên gánh tội của chúng ta. Tủi hổ, mất mát, thất bại đang gặm nhấm tâm hồn chúng ta ư? Hãy nhìn vào ngôi mộ của Chúa để nghe tiếng nói của Ngài. Hạt giống rơi xuống đất có thối đi thì mới nảy mầm và sinh hoa kết trái. Đau khổ thử thách là hạt giống cần được gieo vãi để được trổ sinh những bông lúa chín vàng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang tinh lặng để ngắm nhìn Chúa trong ngôi mộ. Xin ban cho chúng con được sự tinh lặng xin vâng và phó thác của mẹ Maria để luôn biết chấp nhận cuộc sống và tất cả những gì xảy đến cho chúng con. xin xua đuổi ra khỏi tâm hồn chúng con những giành giật gánh nặng của những đắng cay và tội lỗi, để chúng con cảm nếm được sự bình an thư thái mà Chúa đã hứa ban. Xin cho chúng con được mai táng với Chúa trong mộ, để được cùng sống lại với Chúa trong cuộc sống mới. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện bàn tay. Một lần ông xã ngồi mân mê bàn tay tôi rồi hỏi: "Nói anh nghe, bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay rồi?" Một câu hỏi không hề dễ trả lời, thậm chí là không thể trả lời cho chính xác. Có những bàn tay ta nắm rồi buông và chẳng bao giờ còn nhớ lại, có những bàn tay nắm rồi nhớ mãi dù năm tháng đi qua. Bàn tay tôi nắm đầu tiên là của ai? Là bố hay là mẹ? Tôi chắc chắn không biết, nhưng tôi biết đó là hai bàn tay tôi đã nắm nhiều nhất thuở ấu thơ. Những bàn tay to, thô ráp bởi cày cuốc ruộng đồng, những bàn tay như thần thánh, có thể làm hết thảy mọi việc. Bàn tay bố dắt tôi chập chững bước đi, bàn tay mẹ cầm tay tôi uốn từng nét chữ. Bất cứ khi nào tôi ngã, hay khi tôi buồn khóc ốm đau, sẽ có bàn tay rộng lượng chìa ra cho tôi nắm vào, để biết rằng mình đang được vỗ về, an ủi. Sau này lớn lên, tôi lấy chồng xa, thỉnh thoảng đưa con về thăm nhà, ngủ chung với mẹ. Những đêm chờ mẹ ngủ say, tôi cầm bàn tay mẹ áp vào ngực mình. Bàn tay vẫn to, đầy những nốt chai sần, và nay đã nhăn nheo, gầy guộc. Và tôi khóc, cảm giác nhớ tiếc một cái gì đó. Tôi nhớ bàn tay người con trai đầu tiên, mà tôi gọi đó là mối tình đầu. Đôi bàn tay đẹp, dài, với những chiếc bóng được cắt gọt, cẩn thận. Người ấy thường nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay mình vẽ vẽ vào lòng bàn tay tôi rồi hỏi: "Đố em biết anh vừa viết gì?" Tôi lắc đầu. Anh cười nói: "Anh viết rằng anh muốn nắm tay em đi hết con đường đời dài rộng." Nhưng rồi mọi lời hứa hẹn đều như gió thoảng mây bay, bàn tay ấy đã buông lơi. Thôi không còn nắm tay tôi, mà tìm đến một bàn tay khác. Những lúc buồn, tôi vẫn vô thức tự vẽ vẽ lên lòng bàn tay mình, rồi lại tự cười một mình khi nhận ra mình giống hệt một kẻ ngốc. Ngày có người con trai cầm tay tôi nói lời cầu hôn, tôi cảm nhận rõ sự gai góc xù xì trong bàn tay ấy. Cảm giác ấy khiến tôi liên tưởng đến bàn tay mềm mại của mối tình đầu. Rồi chợt thốt lên: "Sao bàn tay anh xấu thế?" Anh nhìn tôi, bật cười giải thích: "Vì nó không được lớn lên trong mượt mà, nhung lụa."
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Voda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.